Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Tân Chân Phước Oscar Romero. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Ai không bỏ mình, cũng không bán thân ra mình, thì không thể theo.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý vị và các bạn thân mến! Có một câu chuyện kể rằng, một người nữ bệnh nhân đếm từng ngày sống thoi thóp của mình bằng từng chiếc lá rụng dần từ một cành cây nhìn thấy qua khung cửa sổ. Đến khi trên cành chỉ còn một chiếc lá duy nhất, cô ấy nói với người thân của mình: Nếu đêm nay chiếc lá cuối cùng không còn nữa, em sẽ chết. Ở phòng trọ bên dưới, một người họa sĩ tình cờ nghe thấy. Nửa đêm, giữa trời tuyết lạnh lẽo, ông mắc thang vẽ một chiếc lá vàng ở bức tường sát cành cây khô. Lúc hoàn tất kiệt tác, cũng chính là lúc người ta thấy ông chết trong băng giá. Nhưng sáng hôm sau, người bệnh thức dậy, nhìn lên cành cây và reo lên: Em vẫn còn có thể sống một ngày nữa. Không biết cô gái ấy sống được bao lâu nữa, nhưng điều chắc chắn là người họa sĩ đã nằm xuống trong hạnh phúc tuyệt vời. Ông đã dám sống từ bỏ. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện ngắn trên cho ta thấy rằng, người họa sĩ đã dám từ bỏ giấc ngủ và sự ấm áp của căn nhà trong mùa đông để đem lại niềm hy vọng cho cô gái. trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến sự từ bỏ. Đôi khi người ta chỉ bỏ cái này để lấy cái kia, khi biết cái kia quý giá hơn cái này. Nếu chúng ta chỉ từ bỏ những thứ mà chúng ta cảm thấy thừa thãi, những thứ mà chúng ta chán chê, thì cái từ bỏ ấy không có giá trị. Bởi đó, Chúa Giêsu nói rõ, bỏ vì Thầy và vì tin mừng. Thật vậy, Chúa Giêsu đòi mỗi người phải từ bỏ để nên giống Chúa. Chúa là Đấng luôn luôn làm việc không ngừng. Theo Chúa thì phải từ bỏ sự lười biếng. Chúa là Đấng ngay thẳng, có nói có, không nói không. Theo Chúa thì phải bỏ sự gian dối. Chúa là Đấng luôn yêu thương mọi người. Theo Chúa thì phải từ bỏ lòng ích kỷ và biết vươn đến tha nhân bằng chính hành động bác ái. Chúa là Đấng luôn quảng đại với mọi người. Theo Chúa thì phải bỏ đi sự ghen ghét tị hiềm và biết trao ban bình an và hạnh phúc. Chúa là Đấng nhân hậu. Theo Chúa thì phải bỏ đi lòng hận thù độc ác. Và còn nhiều thứ khác nữa phải từ bỏ khi chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu. Tất cả những thứ đó đều ngăn cản chúng ta xa cách Chúa, mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Tất cả những điều đó cũng làm chúng ta xa cách tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con sức mạnh và sự kiên trì để dám từ bỏ những thói hư bản thân vì Chúa và vì tin mừng, hầu làm cho thế giới này được bình an và hạnh phúc. Amen.
Ai không bỏ mình cũng không bán thân ra mình thì không thể theo ta. Ai không dám quên mình cũng không bán thân ra mình thì không thể theo ta.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chương trình Đức Thánh Cha viếng thăm Ecuador, Bolivia và Paraguay. Trong những ngày vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay từ ngày 5 đến 13 tháng 7 năm nay. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 5 tháng 7 để bay tới Quito, thủ đô Ecuador lúc 3 giờ chiều. Ngày hôm sau, thứ hai 6 tháng 7, Ngài sẽ rời thủ đô để bay tới thành phố Guayaquil để cử hành thánh lễ lúc 11 giờ 15 tại quảng trường trước đền thánh Lòng Chúa Thương Xót. Sau thánh lễ, Ngài sẽ dùng bữa lúc 2 giờ chiều với cộng đoàn dòng tên và đoàn tùy tùng, trước khi đáp máy bay lúc 5 giờ 10 phút chiều để trở về thủ đô Quito khoảng 6 giờ chiều, rồi đến viếng thăm Tổng thống Ecuador tại dinh Carondelet. Sau đó, Ngài đến viếng thăm nhà thờ chính tòa Quito. Thứ ba, 7 tháng 7, lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Ecuador tại trung tâm hội nghị ở công viên 200 năm, rồi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại công viên này. Ban chiều vào lúc 4 giờ rưỡi, Ngài sẽ gặp gỡ giới học đường và đại học tại Đại học Công giáo Ecuador. Tiếp đến lúc 6 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp xã hội dân sự ở nhà thờ Thánh Francisco trước khi viếng thăm thánh đường của dòng tên. Thứ tư 8 tháng 7, lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà dưỡng lão của các nữ tu thừa sai bác ái, rồi gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và chủng sinh lúc 10 giờ rưỡi tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc En Quinche. Lúc 12 giờ trưa, Ngài sẽ đáp máy bay sang La Paz, thủ đô Bolivia. Đến nơi vào 4 giờ rưỡi chiều, Ngài sẽ đến thăm Tổng thống tại Tòa nhà Chính phủ lúc 6 giờ chiều, rồi gặp gỡ chính quyền dân sự lúc 7 giờ tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Sau đó, lúc 8 giờ tối, Ngài lại đáp máy bay để tới thành phố Santa Cruz de la Sierra, cách đó 1 giờ 15 phút bay. Thứ năm 9 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại quảng trường Chúa Kitô Cứu Thế. Ban chiều, Ngài sẽ gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh vào lúc 4 giờ tại trường Don Bosco. Sau đó, vào lúc 5 giờ rưỡi, Ngài sẽ tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế kỳ 2 của các phong trào bình dân tại trung tâm triển lãm Expo Feria. Thứ sáu 10 tháng 7, lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Trung tâm Phục hồi Santa Cruz Balmasola, rồi gặp các giám mục Bolivia lúc 11 giờ tại nhà thờ giáo xứ La Santa Cruz, trước khi ra phi trường đáp máy bay sang Paraguay, là trạng cuối cùng trong cuộc viếng thăm dài một tuần lễ tại Mỹ Châu Latin. Ngài sẽ đến thủ đô Asunción lúc 3 giờ chiều. Sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha sẽ thăm Tổng thống tại dinh López, rồi gặp gỡ chính quyền dân sự cùng với ngoại giao đoàn tại khuôn viên dinh Tổng thống. Thứ bảy 11 tháng 7, lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tổng Bệnh viện Nhi Đồng, rồi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường trước Trung tâm Thánh Mẫu Cacupe. Ban chiều cùng ngày, vào lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ gặp đại diện xã hội dân sự tại sân thể thao Leon Cudo của trường San Jose. Lúc 6 giờ 15 phút, Ngài sẽ cử hành tinh triều chung với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và các phong trào công giáo tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu. Chủ nhật 12 tháng 7, lúc 8 giờ 15 phút sáng, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm dân chúng tại khu vực Banado Norte, rồi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại cánh đồng Nuguazu. Lúc 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Paraguay tại trung tâm văn hóa của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, rồi dùng bữa với các vị. Sau cùng, lúc 5 giờ chiều, Ngài gặp gỡ giới trẻ dọc theo bờ sông Costanera, trước khi đáp máy bay lúc 7 giờ chiều để bay về Roma, dự kiến sẽ đến phi trường San Pino lúc gần 2 giờ chiều ngày thứ hai 13 tháng 7. Tin San Salvador. Thư của Đức Thánh Cha nhân lễ phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Romero. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tấm gương của tân chân phước Oscar Romero và mời gọi toàn dân El Salvador tiến vào con đường hòa giải đích thực. Trên đây là nội dung thư Đức Thánh Cha gửi cho Đức Cha José Luis Escobar Alas, Tổng Giám mục San Salvador, Chủ tịch Hội đồng Giám mục El Salvador, được công bố hôm 23 tháng 5 vừa qua trong lễ phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Oscar Romero. Đức Thánh Cha viết, lễ phong chân phước cho Đức Cha Oscar Romero Gandames, cố chủ chăn của Tổng Giáo phận San Salvador yêu quý, là động lực vui mừng lớn lao cho dân Salvador và cho chúng ta là những người đang được hưởng tấm gương của những người con ưu tú trong giáo hội. Đức Cha Romero đã xây dựng hòa bình bằng sức mạnh của tình thương, làm chứng về đức tin bằng cuộc sống hiến thân đến cùng. Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Ngài giữa những khó khăn và luôn tỏ ra quan tâm đối với những nhu cầu của dân. Chúa thấy sự áp bức, Ngài nghe tiếng kêu đau thương của con cái và chạy đến cứu giúp để giải thoát họ khỏi áp bức và đưa họ đến miền đất mới, màu mỡ và rộng rãi, đất chảy sữa và mật. Như xưa kia, Chúa đã chọn ông Mô-xê để nhân danh Ngài hướng dẫn dân. Chúa vẫn còn tiếp tục khơi lên những mục tử theo con tim Ngài, dẫn dắt đoàn chiên Chúa một cách khôn ngoan và sáng suốt. Tại đất nước tươi đẹp ở Trung Mỹ này, được Thánh Bình Dương tưới gội, Chúa đã ban cho giáo hội một giám mục nhiệt thành, kính mến Chúa và phục vụ anh chị em, trở thành hình ảnh của Chúa Kitô mục tử nhân lành. Trong thời kỳ chung sống khó khăn, Đức Cha Romero đã biết hướng dẫn, nâng đỡ và bảo vệ đoàn chiên của người, luôn trung thành với tin mừng và hiệp thông với toàn thể giáo hội. Sứ vụ của người trội vượt vì sự quan tâm đặc biệt đối với những người nghèo khổ nhất và bị gạt ra ngoài lề. Và trong cái chết của người, lúc cử hành hy tế thánh của tình yêu và hòa giải, người đã nhận được ơn đồng hóa trọn vẹn với đấng đã hiến mạng sống vì đoàn chiên. Trong ngày vui mừng này đối với quốc dân Salvador cũng như cho các nước anh em Mỹ Châu Latin, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho vị giám mục tử đạo khả năng nhìn và nghe nỗi đau khổ của dân và uốn nắn con tim của mình để nhân danh Chúa hướng dẫn và soi sáng cho dân đến độ thực thi trọn vẹn lòng bác ái Kitô. Tiếng nói của vị tân chân phước tiếp tục vang vọng ngày nay để nhắc nhớ chúng ta rằng giáo hội là cộng đồng anh chị em được tập hợp quanh Chúa, là gia đình của Thiên Chúa, trong đó không được có sự chia rẽ nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô khi được hiểu đúng và đón nhận với những hệ luận cuối cùng sẽ sinh ra những cộng đoàn xây dựng hòa bình và tình liên đới. Đó là điều mà giáo hội ngày nay tại El Salvador, Mỹ Châu và trên toàn thế giới đang được kêu gọi thực thi. Đó là một giáo hội giàu lòng thương xót, được biến thành men hòa giải cho xã hội. Đức Cha Romero mời gọi chúng ta sống hợp lương tri và suy tư, tôn trọng sự sống và hòa hợp. Cần từ bỏ bạo lực gươm giáo, bạo lực oán thù và sống sức mạnh của tình thương mà Chúa Kitô chịu đóng đanh trên thập giá đã để lại, sức mạnh làm cho mọi người vượt thắng ích kỷ và để không còn những chênh lệch tàn bạo giữa chúng ta. Đức Cha đã biết nhìn và cảm nghiệm trong thân thể sự ích kỷ tiềm ẩn nơi những người không muốn nhường những gì của mình để đến với tha nhân. Và với tâm hồn của người cha, người lo lắng cho những kẻ nghèo khổ nhất, thỉnh cầu những kẻ cường quyền, biến võ khí thành lưỡi liềm để làm việc. Ai được Đức Cha Romero làm bạn hữu trong đức tin, những người cầu khẩn người như bị bổn mạng và là người chuyển cầu, ai chiêm ngưỡng dung nhan của người, thì sẽ gặp nơi người sức mạnh và lòng can đảm để xây dựng nước Thiên Chúa, để dấn thân xây dựng một trật tự xã hội công bằng và xứng đáng hơn. Đây là lúc thuận tiện để thực thi một sự hòa giải quốc gia đích thực đứng trước những thách đố đang đề ra ngày nay. Giáo hoàng chia sẻ những hy vọng của dân nước này, hiệp với những lời cầu nguyện để hạt giống tử đạo của Đức Cha được triển nở, và để con dân đất nước này được củng cố trên những con đường chân thực, đất nước được hãnh diện mang tên Đấng Cứu Thế. Như đã biết, lễ phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Romero do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự, từ lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 5 vừa qua tại thủ đô San Salvador, trước sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu, cũng như đông đảo giám mục Salvador và nước ngoài đồng tệ. Tin Malaysia. Malaysia và Indonesia đón nhận người Rohingya. Đây là vấn đề của lòng thương xót, đây là việc cứu mạng cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Các chính phủ Malaysia và Indonesia đã đồng ý tiếp nhận người tị nạn Rohingya, đó là một bước tiến lớn. Người Mã Lai thuộc mọi tôn giáo đã tỏ lòng thương xót. Linh mục Lawrence Andrew, chủ nhiệm tuần báo Herald của giáo phận Kuala Lumpur, tỏ ra vui mừng trước thông tin về việc đã có giải pháp cho cuộc khủng hoảng về những người Hồi giáo Rohingya tị nạn lênh đênh nhiều ngày trong các vùng biển ở khu vực Đông Nam Á. Cha nói rằng, những người di dân này là những con người và họ có quyền được sống, có một phẩm giá. Chủ nhật vừa qua, trong các nhà thờ của Malaysia, chúng tôi đã cầu nguyện cho họ. Sau những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc cũng như từ Đại học Al-Azhar ở Cairo, các chính phủ Malaysia và Indonesia đã từ bỏ chính sách đẩy người tị nạn ra biển, đồng ý cung cấp chỗ tạm trú cho hàng ngàn người di dân bị mắc kẹt ngoài biển. Tuy nhiên, các chính phủ này cũng đòi được quốc tế giúp đỡ. Họ nói rằng đây là cuộc khủng hoảng toàn cầu, chứ không phải trong khu vực. Indonesia và Malaysia đã quyết định cung cấp trợ giúp nhân đạo cho 7.000 người di dân trên biển. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifa Aman, sau một cuộc họp ba bên với các bộ trưởng của Indonesia và Thái Lan, đã cho biết như trên. Hai nước này đã đồng ý cung cấp nơi ở tạm với điều kiện là quá trình tái định cư và hồi hương sẽ phải hoàn tất trong vòng một năm. Riêng Thái Lan sẽ đóng góp viện trợ nhân đạo mà không cho người tị nạn trú chân trên đất nước mình, vì đã có hàng chục ngàn người tị nạn từ Myanmar đang ở Thái Lan rồi. Trong khi đó, một đội tàu nhỏ của ngư dân Indonesia đã cứu được hơn 430 di dân Rohingya trong ngày thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua và đưa họ vào bờ của đảo Sumatra an toàn. Hơn 3.000 người tị nạn Rohingya từ Myanmar và Bangladesh đã đổ bộ vào ba quốc gia này trong những tuần lễ vừa qua. Người ta tin rằng hầu hết những di dân này là nạn nhân của bọn buôn người. Bọn này tuyển dụng họ ở Myanmar và Bangladesh với lời hứa cung cấp việc làm cho họ tại Malaysia hay các nước khác trong khu vực. Theo Cơ quan Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, hơn 120.000 người Hồi giáo Rohingya đã rời Myanmar bằng đường biển trong 3 năm qua.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, thánh lễ tuyên phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Oscar Romero đã diễn ra hôm thứ Bảy 23 tháng 5 vừa qua và đã thu hút 250.000 người. Thánh lễ đã diễn ra tại quảng trường Chúa Kitô đấng cứu chuộc ở San Salvador, thủ đô của El Salvador, lúc 10 giờ sáng giờ địa phương. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ này và đọc nghị định tuyên phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Romero. Trong thánh lễ còn có 7 vị hồng y, 90 vị giám mục và hơn 1.000 linh mục tham dự, cùng với một số nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Ecuador và Tổng thống Panama. Các nghi lễ thực ra đã bắt đầu vào tối thứ Sáu tại quảng trường trước nhà thờ chánh tòa San Salvador với thánh lễ do Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga cử hành. Tiếp theo đó là đêm thắp đuốc và cầu nguyện. Đức Tổng giám mục Oscar Romero sinh ngày 15 tháng 8 năm 1917 trong một gia đình có 8 người con. Ngài được thụ phong linh mục tại Roma vào ngày 4 tháng 4 năm 1942. Sau khi thụ phong linh mục thì cha Romero tiếp tục ở lại Roma để theo học chương trình tiến sĩ thần học. Nhưng vì cuộc nội chiến tại El Salvador và vì giáo hội tại nước này thiếu linh mục, nên Ngài được gọi về nước. Và trong hơn 20 năm sau đó, Ngài làm cha xứ và thư ký cho tòa tổng giám mục San Miguel. Năm 1970, cha Oscar Romero được tấn phong giám mục và làm phụ tá cho đức cha Chavez là tổng giám mục của San Salvador. Và ngày 23 tháng 2 năm 1977, Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục của San Salvador. Ngày 12 tháng 3 năm 1977, một linh mục dòng tên là cha Rutilio Grande, một trong những linh mục đầu tiên được Ngài truyền chức và là một người can đảm đấu tranh cho những người nghèo, đã bị sát hại. Khi chứng kiến cảnh một linh mục can đảm đấu tranh cho người nghèo bị giết hại như vậy, thì đức cha Romero đã phản ứng rất mạnh mẽ. Ngài đã ra lệnh đóng cửa trường học do giáo hội điều hành trong 3 ngày và đình hoãn mọi thánh lễ trên toàn quốc trong tuần lễ kế tiếp, ngoại trừ một thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ San Salvador. Trong bài giảng tại thánh lễ đặc biệt đó cũng như trong các thánh lễ của các Chủ nhật tiếp theo, Ngài đã lên tiếng tố cáo những tội ác, những bất công do giới cầm quyền gây nên. Để phản đối việc chính phủ liên quan đến hay thinh lặng trước các vụ bắt bớ, giết hại, Ngài đã không tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống nước này. Ngài tuyên bố, giáo hội không được đo lường bằng sự hỗ trợ của chính phủ, mà bằng chính tính trung thực, việc cầu nguyện theo tinh thần tin mừng, lòng tin tưởng, sự chân thành và công lý, nhất là khi giáo hội chống lại các lạm dụng. Một cử chỉ khác được coi là mạnh dạn là việc Ngài quyết định cho mở cửa chủng viện tại trung tâm thủ đô San Salvador vào ngày thứ hai phục sinh năm 1978 để đón tiếp bất cứ nạn nhân nào của các vụ bạo động. Hàng trăm người vô gia cư, nghèo đói và bị hành hung đã đến chủng viện. Và một quyết định nữa nói lên việc Ngài toàn tâm toàn lực đấu tranh cho công lý, cho người nghèo, là việc Ngài cho ngừng xây dựng nhà thờ chính tòa tại San Salvador. Ngài nói, khi nào chiến tranh chấm dứt, những người đói khổ được ăn uống đầy đủ và trẻ con được giáo dục, thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục xây cất nhà thờ chính tòa. Và chính sự cương quyết và can đảm đó, Ngài đã trở thành cái gai trong mắt những người có quyền, có thế lực tại El Salvador. Ngài luôn bị đe dọa, luôn phải đối diện với nguy cơ bị sát hại. Mặc dù biết như vậy, Ngài vẫn không im lặng hay tìm một nơi khác an toàn hơn. Và chiều ngày 24 tháng 3 năm 1980, đức cha Romero cử hành thánh lễ cầu hồn cho thân mẫu của một người bạn ở tại nguyện đường của một bệnh viện ở thủ đô San Salvador. Và trong thánh lễ đó, ngay sau bài giảng nảy lửa của mình, Ngài đã bị bắn chết. Chính phủ El Salvador ngoài những lời xin lỗi chung chung, không có bất cứ cố gắng nào nhằm đưa ra ánh sáng vụ giết hại Đức Tổng Giám mục Romero. Cho đến nay, kẻ nào đã bắn Ngài vẫn còn là một điều bí mật. Thiếu tá Alvaro Rafael Saravia, người được cho là đã trực tiếp nhúng tay vào vụ sát hại Đức Tổng Giám mục Romero, đã được khéo léo dàn xếp cho di cư sang Mỹ vào giữa thập niên 1980 để chạy tội, nhưng y bị bắt và đưa ra tòa. Trước tòa án tại California, Alvaro Rafael Saravia không nói một lời nào nhằm bác bỏ hay công nhận trách nhiệm của mình trước cáo buộc đã giết hại Đức Tổng Giám mục Romero. Y cũng không thèm mướn luật sư cãi lại. Tòa án tại California đã trưng ra những bằng cớ không thể phủ nhận được về vai trò trực tiếp giết hại đức cha Romeo của Saravia, và vai trò ông này trong biệt đội tử thần El Salvador, cũng như liên hệ giữa ông này với cố đại tá Roberto Audilson, người đã thành lập đảng Arena. Tòa đã truyền cho ông Saravia phải đền cho thân nhân đức cha Romeo 10 triệu Mỹ Kim. Đại tá Roberto Audilson được báo chí El Salvador cho rằng là người đã ra lệnh cho thiếu tá Alvaro Rafael Saravia bắn chết đức cha Romero. Tuy nhiên, con trai ông này cũng lấy tên Roberto, vừa đắc cử thị trưởng một thành phố lớn tại El Salvador, cũng có mặt trong buổi lễ phong chân phước và đưa ra những phát biểu như thể họ hàng nhà Albusson không liên can gì tới cái chết của Đức Tổng Giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày vài nét về cuộc đời và sứ mệnh của Tân Chân Phước, Đức Tổng Giám mục Oscar Romero, và thánh lễ tôn phong Chân Phước diễn ra hôm 23 tháng 5 vừa qua ở tại thủ đô San Salvador. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần, nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, trái tim con ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Trái tim con ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu Chúa mới ở trong con ở trong Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật Ba Ngôi được trích trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 28 từ câu 16 đến câu 20. Đoạn văn này được đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu phục sinh, hiện ra với các môn đệ tại Galilee và sai các ông đi đến với muôn dân để rao giảng tin mừng. Còn sách Đệ Nhị Luật hôm nay mở đầu bằng cặp câu hỏi: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế? Hay có ai đã nghe điều giống như vậy? Có lẽ chúng ta nên đổi dấu sau hai câu này. Không phải dấu hỏi, nhưng đúng hơn là một khẳng định về sự kiện. Hai câu đó nên được chấm vài dấu chấm than, vì chúng bày tỏ sự kinh ngạc, sửng sốt. Và dấu chấm than còn được đặt tiếp theo. Còn có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc? Không phải là những câu hỏi, nhưng là một lời tuyên xưng vui tươi về đức tin. Vậy, Thiên Chúa của chúng ta như thế nào? Chính là đấng khơi lên biết bao dấu chấm cảm trong ký ức và cảm xúc của chúng ta. Thật vậy, làm sao một kết luận như thế có thể định nghĩa về Thiên Chúa được? Mười điều răn và cách mà dân đã trả lại những đòi hỏi ấy, mãi tới chương sau của Đệ Nhị Luật mới xuất hiện. Dân cần được nhắc nhớ rằng, Thiên Chúa khoan dung độ lượng với họ, và vẫn luôn trung tín. Vậy hôm nay, anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này. Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Nay chúng ta biết phải làm sao để đáp lại Thiên Chúa khoan dung rộng lượng của chúng ta. Do đó, điều răn không chỉ là một bản liệt kê những điều không được làm, nhưng còn là một sự đáp lại với Thiên Chúa, đứng hằng quan tâm đến chúng ta. Thiên Chúa của chúng ta không phải là đấng lặng lẽ đứng ngoài quan sát, nhưng là đấng lên tiếng giữa ngọn lửa. Và chúng ta đã nghe thấy và sẵn lòng đáp lại. Trong thư Roma, chúng ta được khích lệ tự tin quay lại với Thiên Chúa, vì Thánh Thần bảo đảm với chúng ta rằng, chúng ta là con cái dấu yêu của Thiên Chúa. Hôm nay là đại lễ của sự tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, và giữa Thiên Chúa với chúng ta. Đó là mối tương quan duy nhất. Thánh Phaolô nói cho tín hữu Roma biết, họ không phải là những nô lệ khom lưng cầu xin lòng thương xót hay cầu mong nhận lời, nhưng họ là con. Đế quốc Hy Lạp và Roma được xây dựng trên cơ cấu chủ nô. Thử tưởng tượng xem tin này vui biết chừng nào đối với dân chúng, những người quá quen với việc làm nô lệ và sống giữa những người nô lệ. Nay được nghe Thánh Phaolô nói rằng, chúng ta không phải là những người nô lệ, nhưng là dưỡng tử của Thiên Chúa. Làm sao chúng ta dám chắc điều này, nhất là khi chúng ta chưa cảm nhận được một tương quan khăng khít như thế với Thiên Chúa? Khẳng định đó là công trình của Chúa Thánh Thần. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần trong chúng ta, đảm bảo với chúng ta rằng, ngươi là con yêu dấu của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta không cử hành một giáo thuyết, nhưng là tâm điểm của đức tin. Trong Đức Kitô, ta có một tương quan đặc biệt với Thiên Chúa. Ta là con Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô. Chúng ta không cần phải sợ một Thiên Chúa chung chung và xa xôi, vì Thiên Chúa là Cha, người Cha đã đến cứu và nhận chúng ta làm con. Thư Thánh Phaolô nhắc nhở rằng, trong mắt Thiên Chúa, chúng ta được xem như một nhân vị khác. Trong thế giới của chúng ta, việc ta là ai phụ thuộc rất nhiều nơi quốc gia và nguồn gốc gia đình, những thành tích kinh tế và học vấn. Những người nào đứng nhất sẽ được biết đến và kính trọng. Những người chẳng có gì sẽ chỉ là thành phần của đại đa số thường dân. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, được thực hiện bởi Thiên Chúa nơi Đức Kitô trong sức mạnh của Thánh Thần. Là con Thiên Chúa, ta được Thánh Thần tác động để sống căn tính của mình. để nhìn người khác qua đôi mắt của Thiên Chúa, là anh chị em của ta. Thánh Phaolô kêu gọi, hãy lưu tâm đến anh chị em của chúng ta trong cộng đoàn Kitô hữu. Chúng ta thuộc về gia đình của Thiên Chúa, và cảm thương chăm sóc lẫn nhau, không phải như nô lệ khúm núm làm theo mệnh lệnh, nhưng là dưỡng tử. Vì thế, hãy phục vụ không phải vì sợ hãi hay bị ép buộc, nhưng là con cái Thiên Chúa, được bảo đảm chắc chắn về phận vị của mình trước Thiên Chúa. Thánh Phaolô đảm bảo rằng, là con cái Thiên Chúa, chúng ta được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa tự với Đức Kitô. Là người thừa kế, chúng ta mong chờ gia sản mà mình chưa có. Niềm hy vọng đó kiện cường chúng ta để có thể chịu đựng và vượt qua những khốn khó hiện nay. Thời các môn đệ, các ngài cảm nghiệm được những xung đột giữa cộng đoàn. Khi sứ vụ vượt ra khỏi khuôn khổ của những người Do Thái, để đi ra với thế giới dân ngoại, chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn tương tự khi vươn ra với những nền văn hóa đa dạng và những kiểu giải thích đức tin cũng như thực hành tôn giáo của họ. Tại sao lại phải vượt qua những khó khăn và phải đón nhận những yêu cầu quá sức như thế? Vì lời Đức Giêsu trong Tin Mừng Matthew là làm cho môn dân trở thành môn đệ. Không có một nhóm nào trên thế gian được gọi là môn đệ hạng nhất. Không nên có những phân biệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác hay giàu nghèo. Tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận phép rửa của các môn đệ và được kêu gọi để thông dự trọn vẹn vào cộng đoàn Kitô hữu. Làm sao các môn đệ biết được khi nào thì lời dạy của họ được những người nghe đón nhận? Điều kiện tiên quyết ở giai đoạn này không phải là vấn đề giáo lý, nhưng là thái độ luân lý. Những người được rửa tội và được nghe các môn đệ rao giảng thực hành những gì Đức Giêsu đã dạy, yêu mến Thiên Chúa và bày tỏ tình yêu đó qua việc yêu mến người thân cận. Những gì chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính hôm nay không chỉ là tuyên xưng mang tính giáo lý, nhưng là sự xác quyết về Thiên Chúa, đứng là nguồn mạch và tất cả cuộc sống được quy hướng về Người. Bài Tin Mừng hôm nay của Thánh Matthew đưa chúng ta trở lại Galilee, nơi các môn đệ đầu tiên được mời gọi. Khung cảnh diễn ra trên núi cũng như những biến cố quan trọng khác trong sách thánh. Trong Tin Mừng của Matthew, núi cao là nơi Đức Giêsu rao giảng, nơi Người biến hình, và nay là lần hiện ra cuối cùng của Người. Câu chuyện nghe giống như một trong những lần hiện ra sau phục sinh. Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, họ nhận ra Người và thờ lại Người. Nhưng họ hoài nghi. Rồi Đức Giêsu tuyên bố quyền năng của Người và ra lệnh cho các môn đệ. Hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Phép rửa là cách mà những ai không được cảm nghiệm trực tiếp về Đức Giêsu nay có thể gặp gỡ Đức Kitô và được đưa vào trong cộng đoàn tín hữu. Tuyên tín trong phép rửa nhấn mạnh niềm tin Chúa Ba Ngôi của giáo hội sơ khai. Sau khi rửa tội, các môn đệ còn phải giảng dạy. Hoán cải và thánh tẩy là quan trọng, nhưng không phải là bước duy nhất của tiến trình. Việc giảng dạy cũng cần thiết sau đó, để những thành viên mới được hiểu sâu hơn về những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong đời họ. Tin Mừng Matthew kết thúc với lời hứa của Đức Giêsu ở lại với các môn đệ cho đến tận thế. Amen.
Bao lần con quên Chúa, khi vô ý hay khi thờ ơ. Bao phen con ngại ngần, lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin. Đã có lúc yếu hèn, không làm dấu giữa đời. Ngài ơi, giúp con bừng cháy niềm tin. Giữa hiểm nguy khốn khó, con làm dấu xin ơn bình an. Trong an vui ngập tràn, con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu bà ngồi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Trong trái tim con, ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Con không xin bằng vàng làm phép hô đôi tay, con không cầu danh vọng làm hư mất lương tri. Khi con kêu khấn Ngài, nghe tiếng con gian này, con xin lấy màu hồng dâng hiến tế hôm nay. Con không xin ngọt bùi vì người lãng chua cay, con không cầu yên hàn vùi sâu những đau thương. Khi lăn cơn khốn cùng, xin giữ con kiên trong sông tố bão bùng, con vẫn mãi kiên trung. Có Chúa dẫn soi đường, con đâu có lo gì. Bao nhiêu cơn sông tố vững niềm tin ra đi, con luôn luôn chung cùng bằng trái tim rung động. Tình yêu luôn kiên vững, Ngài đâu lẻ loi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng ngày nọ Satan nhìn thấy nhân gian quá hạnh phúc thì tức tối nghĩ, ta phải đi gây rối, nếu không ma quỷ không thể tồn tại được. Nó sai một con quỷ nhỏ đến chọc phá bác nông dân, vì nó thấy bác nông dân này làm việc cần cù nhưng thu hoạch kết quả ít đến đáng thương. Ấy vậy mà bác ta vẫn vui vẻ và cảm thấy đầy đủ. Quỷ nhỏ nghĩ cách làm sao để khiến bác nông dân bực bội và giận dữ. Thế là nó làm cho ruộng đất trở nên khô cằn, cốt để bác nông dân thấy khó mà lui. Bác nông dân cuốc xới cả ngày, làm việc vất vả, chỉ nghỉ tay một chút rồi lao vào công việc, nhưng không hề than vãn. Quỷ nhỏ thấy kế sách thất bại, lủi thủi quay về.
Satan lại sai con quỷ thứ hai. Và con quỷ thứ hai này nghĩ, nếu không thể làm bác nông dân kia thấy khổ sở hơn, thì chi bằng lấy đi những gì bác ta đang có. Nghĩ là làm, nó liền ăn cắp bánh mì và nước uống của bác. Nó nghĩ rằng bác nông dân làm việc vất vả, thế nào cũng vừa mệt vừa đói. Nếu không có thức ăn và nước uống, chắc bác ấy sẽ bực mình lắm đây. Bác nông dân vừa khát vừa đói, ngồi giải lao dưới gốc cây, nhưng tìm mãi không thấy bánh mì và bình nước, thì nghĩ, không biết ai tội nghiệp quá lại cần đến bánh mì và nước hơn cả mình. Nếu những thứ ấy có thể giúp được người ta qua cơn đói khát, thì kể cũng tốt. Và thế là con quỷ thứ hai lại thất bại. Satan cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ không còn cách nào khác để khiến bác nông dân trở thành người xấu? Lúc này, con quỷ thứ ba xuất hiện, nó nói với Satan. Thưa Satan, tôi đã có cách, nhất định có thể khiến ông ta trở thành người xấu. Nó đến làm quen với bác nông dân, và bác cũng rất vui vẻ kết thân với nó. Nó chỉ cho bác, năm sau sẽ có hạn hán, rồi bảo bác trồng lúa trên vùng đất ẩm. Bác nông dân làm theo, và kết quả năm sau ai cũng thất mùa, chỉ riêng bác nông dân được bội thu, thế là bác giàu lên. Rồi con quỷ lại chỉ bác năm sau thích hợp trồng cây gì để có lợi tức cao nhất. Và cứ thế liên tục trong nhiều năm, bác nông dân trở nên giàu có vô cùng. Một hôm Satan đến, quỷ nhỏ khoe, ngài nhìn xem, bác nông dân đó bây giờ lười biếng lắm rồi. Quả thật, bác nông dân giờ đây tiệc tùng lu bù, cứ vài hôm lại mời những người giàu có đến uống rượu, thưởng thức cao lương mỹ vị, và trong nhà biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Quỷ nhỏ nói với Satan, ngài còn ngửi được mùi sói trên người ông ta nữa kìa. Vừa lúc một người hầu bàn bưng rượu ra, sơ ý té ngã, thế là bị bác nông dân mắng xối xả. Ngươi làm gì cũng không biết cẩn thận. Người hầu bàn đáp, thưa ông chủ, chúng con đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, đói đến không còn sức lực. Bác nông dân liền quát, chưa làm xong việc thì chưa được ăn cơm. Và Satan nhìn thấy thế thì hài lòng lắm, liền nói với con quỷ nhỏ, ngươi thật là tài giỏi, sao ngươi làm được như thế chứ? Quỷ nhỏ đáp, thưa Satan, đó là chuyện rất đơn giản, tôi chỉ để cho ông ta đạt được tất cả những gì ông ta muốn, sau đó đánh thức bản tính tham lam của ông ta mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống có biết bao nhiêu người vốn có tâm hồn lương thiện bác ái, nhưng vì theo đuổi những ước mơ danh vọng, tiền tài lạc thú, mà đã thay đổi trái tim nhân ái lương thiện thuở ban đầu. Khi trái tim thay đổi, thì thái độ của họ cũng sẽ thay đổi. Khi thái độ thay đổi, thì thói quen cũng thay đổi. Khi thói quen thay đổi, thì tính cách cũng thay đổi. Và khi tính cách thay đổi, thì toàn bộ cuộc đời của họ cũng đều đổi thay. Lạy Chúa, nếu Chúa cho chúng con có tiền bạc, thì xin đừng lấy đi hạnh phúc của chúng con. Nếu Chúa cho chúng con thành công, thì xin đừng lấy đi đức khiêm nhu nơi chúng con. Nếu Chúa không ban cho chúng con sức khỏe, thì xin hãy cho chúng con ân sủng đức tin. Và lạy Chúa, nếu chúng con có quên Ngài, thì lạy Ngài, xin đừng quên chúng con. Amen.
Con không xin bạc vàng làm kẻ ô đôi tay, con không cầu danh vọng làm mắt lương tri. Khi con kêu khấn Ngài nghe tiếng con van dài, con xin lấy màu hồng dâng hiến tế hôm nay. God, không xin
mặt mùi, tìm quyền là ơn chua cay. Con không cầu hiền hạn, vùi sâu những đau thương khi lâm cơn khốn cùng. Xin giữ con kiên cường trong sông tố bão bùng, con vẫn mãi kiên trung. Có Chúa dẫn soi đường, con đâu có lo gì. Bao nhiêu cơn sóng tố vững niềm tin ra đi, con luôn luôn chúc mừng bằng trái tim rung động. Tình yêu luôn kiên vững, có Ngài đâu lẽ loi. Con không mơ ước gì tìm hạnh phúc mong manh, không ham hưởng an nhàn mà trôi bỏ hy sinh. Xin cho con tháng ngày hằng lắng nghe lời Ngài, luôn mãi đến suốt đời lo mến yêu mọi người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.